Giáng sanh, cụ nói với các con, cả đời chúng ta đều rất tôn trọng và chẳng can thiệp vào tín ngưỡng của kẻ khác. Cụ nói, hôm nay mẹ giáng sanh, mẹ chỉ có một yêu cầu là muốn các con niệm Phật tiễn đưa mẹ ra đi. Con và các con dâu cũng rất thông hiểu nhân tình và nói, dạ, tụi con sẽ niệm Phật tiễn mẹ đi. Cụ thật sự ngồi mà giảng sanh, người nhà niệm Phật tiễn cụ đi. Chứng kiến cảnh tượng ấy mới biết Phật giáo chẳng phải giả. Sau đó, các con của cụ đều niệm Phật, đều quay trở về. Bạn hãy xem, cụ rất kiên nhẫn độ người nhà của cụ, đến phút cuối cùng mới biểu diễn cho các con thấy. Lúc thường ngày, cụ chẳng khuyên họ, một câu cũng chẳng nói, rất tôn trọng các con. Cuối cùng, biểu diễn một phen cho họ coi, coi Cơ Đốc giáo có thể ngồi mà giảng sanh không? Có thể biết trước ngày giờ ra đi không? Dùng phương pháp ấy mà độ cho cả nhà của cụ. Không những độ cả nhà mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Đây chẳng phải là một nhà bình thường. Ký giả đến phỏng vấn đăng lên báo. Bạn xem ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Như vậy mới thật sự là có trí huệ. Phương pháp độ người nhà rất nhiều. Bạn phải thật sự hiểu rõ. Bạn phải biểu diễn cho họ thấy. Người hiện đại dùng miệng nói, họ chẳng tin thì biểu diễn cho họ coi. Họ không thể không tin. Trong chú giải trang 56, quý vị hãy coi. Ở đây trích dẫn lời nói trong kinh Biện Ý. Hàng thứ nhất, trang 56. Phật cáo Biện Ý, hữu ngũ sự đắc di tôn quý, chúng nhân sợ kính. Tức Phật bảo Biện Ý, có năm sự việc được tôn quý, mọi người kính trọng. Đây là nghiệp nhân, chỉ cần bạn chịu tu thì bạn sẽ được phước báo. Thứ nhất là thí huệ phổ quảng, tức bố thí rộng rãi, tức là bố thí nhiều, tu bố thí, dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh tu bố thí, bạn sẽ được thanh tôn quý. Thứ nhì, lễ kính Tam Bảo, cập chúng trưởng giả, tức lễ kính Tam Bảo và những người đức hạnh đáng tôn kính. Đây tức là hộ trì Phật Pháp, tôn kính sư trưởng. Thứ ba là nhẫn nhục vô hữu sân khỏe, tức nhẫn nhục chẳng nổi giận. Thứ tư, nhu hòa, khiêm hạ, tức mềm mỏng, hiền hòa, khiêm tốn, nhún nhường. Đây là thái độ phải có khi xử sự đãi người tiếp vật. Thứ năm, bát văn kinh giới, nghe rộng kinh giới, thông đạt kinh điển. Đối với giới luật, họ cũng hiểu rõ, có thể tuân giữ làm được. Đây là lời Phật dạy trong kinh, năm việc được người tôn kính, nghiệp nhân để được quả báo tôn quý. Có địa vị trong xã hội, do đó nếu bạn không tu nhân thì làm sao có quả báo được. Bạn muốn có quả báo thù thắng thì phải biết làm thế nào tu nghiệp nhân thù thắng. Nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng sai. Hôm nay đã đến giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 24. Xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Trung, trang 56. Phục thứ phổ quản, nhược dị lai thế trung diêm phù đề nội, sát lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng, cặp dị tánh chủng tộc hữu tăng sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tảo ư đập tụng, thử ư, bất tư nghị kinh điển, cánh di niệm Bồ Tát danh khả mãn dạng biến, thị tân sanh tử hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thị, thừa phước sanh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Dịch nghĩa, lại nữa này phổ quản, nếu trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát lợi bà La Môn trưởng giả, cư sĩ, hết thảy các người và những chủng tộc dòng họ khác, có người mới sinh được con trai hoặc con gái trong vòng 7 ngày, sớm đứa trẻ đó, mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một dạng biến, thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo, thì đều được giải trừ, lại thêm yên ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì nó càng được an vui hơn và sống lâu hơn. Đây là dạy lúc sanh sản nên làm thế nào để tu phước. Sự việc này vệ sinh thuốc men hiện nay phát triển hơn lúc trước, tình huống tốt hơn lúc trước rất nhiều. Thời xưa đặc biệt là những vùng nông thôn lạc hậu, sanh con là một việc lớn liên quan đến tánh mạng. Do đó Đức Phật ở đây đặc biệt nêu ra, vậy chúng ta cách làm thế nào tu học, làm sao cho mẹ con được bình yên. Đức Phật trong kinh dạy chúng ta Quan hệ giữa người trong nhà vô cùng mật thiết, chắc chắn là có nhân duyên sâu xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà tụ hợp. Nhân duyên vô cùng phức tạp. Phật quy nạp những nhân duyên phức tạp này thành bốn loại lớn. Đó là, như trong kinh thường nói, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Cho nên mới tụ lại thành người một nhà. Cha con, anh em, chị em đều chẳng rời những quan hệ này. Do nhân duyên đời trước nên mới thành người một nhà. Ngạn ngữ thường nói, chẳng phải quan gia thì chẳng đụng đầu. Lời này rất có đạo lý. Nhưng sau khi giác ngộ, người trong nhà của bạn biến thành quyến thuộc trong Pháp, như vậy rất tốt, rất thù thắng. Chẳng giác ngộ thì người trong nhà tụ lại để ân oán, báo đền lẫn nhau. Đó gọi là khổ chẳng thể nói nổi. Rốt cuộc thì báo ân rất ít, báo oán lại nhiều, trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời người thế gian xảy ra những chuyện chẳng như ý, nhiều như cơm bữa. Đây là sự thật mà chúng ta đã từng trải qua. Đích thân nhìn thấy, cho nên con cái sanh ra nhất định phải hiểu nhân duyên đời trước của nó. Quả báo đều là bình đẳng, bất luận giàu sang, nghèo hèn. Trong kinh nói tới sát lợi, trước kia ở Ấn Độ là hoàng tộc, Bà La Môn là những nhà tôn giáo có địa vị cao trong xã hội. Trưởng giả, cư sĩ đều có phước báo. Phía sau nói, hết thảy các người và những chủng tộc dòng họ khác, phạm vi bao gồm rất rộng, bao gồm hết bốn dòng họ giai cấp ở Ấn Độ. Người Trung Quốc chúng ta gọi là nghèo, giàu, sang, hèn. Bất luận là ở thân phận nào, địa vị nào, sanh sản tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Hơn nữa, sự đau khổ trong khi sanh sản đều bình đẳng. Người giàu sang thì chăm sóc chu đáo một chút, người nghèo hèn thì chăm sóc tệ một chút. Nói tóm lại, nỗi khổ này chẳng thể nào tránh khỏi. Phật dạy chúng ta phương pháp, trong vòng 7 ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà đọc tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này. Phải sớm đọc, tốt nhất là nếu người trong nhà có tín ngưỡng Phật Pháp, có thể tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, nên đọc vào lúc nào. Ngay lúc mang thai bèn đọc, mỗi ngày đọc một bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, hoặc niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, phải dùng tâm chân thành, cung kính để tụng niệm, thì phước báo sẽ rất lớn. Cho dù đứa con trong thai đến để báo oán, là oán gia chủ nợ đến, nếu bạn có thể chăm sóc nó như vậy, thì oán kết ấy sẽ được hóa giải. Bạn có ân đối với nó, thì nó sẽ chẳng báo oán, nó sẽ đến cảm ơn. Chuyển biến phải bắt đầu từ lúc ban đầu. Ở đây nói ít nhất là phải 7 ngày trước khi sanh, đương nhiên càng sớm thì càng tốt. Cho nên, khi chúng ta hiểu đạo lý này, biết phương pháp này, tốt nhất là khi mang thai bèn đọc, bèn tu tập theo phương pháp này. Người làm mẹ, tâm bình khí hòa, chân thành cung kính, thanh tịnh bình đẳng, khởi tâm động niệm gì cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong thai. Dùng lý luận khoa học hiện nay để nói, thì mọi người dễ hiểu hơn, đây thuộc về hiện tượng ba động. Làn sóng. Nói theo Phật Pháp, giống như hết thảy dạng Pháp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều phát ánh sáng, không những thân người phát ánh sáng, dạng vật cũng phát quang. Thật ra Cực Lạc thế giới quang minh chiếu khắp, thế gian này của chúng ta chẳng phóng quang hay sao? Nếu tất cả hết thảy người vật ở thế gian này của chúng ta chẳng quang minh chiếu khắp như Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nhất chân Pháp giới sẽ chẳng đứng vững nữa. Đâu có lý nào chỗ này quang minh cực lớn, còn chỗ kia chẳng có quang minh, vậy thì chẳng có lý. Nhất định phải biết, nhất chân Pháp giới bao gồm thế giới này của chúng ta, chẳng phải nói rời khỏi thế giới này của chúng ta lại có một nhất chân Pháp giới riêng rẽ. Chẳng có đạo lý ấy. Trong kinh nói về một việc gì, ở chỗ đó quang minh chiếu khắp, mọi người đều có thể đích thân cảm giác được. Còn quang minh chiếu khắp ở thế gian này của chúng ta chẳng cảm giác được. Là đạo lý như vậy, chứ không phải là quang minh không có chiếu. Tại sao chúng ta chẳng có cảm giác? Vì tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm quá tán loạn rồi, vọng niệm quá nhiều, nên bạn chẳng nhìn thấy cảnh giới ấy. Chẳng phải là không có. Cùng Cực Lạc thế giới và Hoa Tạng thế giới, không hai không khác. Dùng cách nói của vật lý hiện đại thì rất dễ hiểu. Quang là gì? Quang là hiện tượng làn sóng. Chỉ cần có động thì sẽ có sóng. Hiện nay khoa học gia gọi là ba động, nhà Phật chúng ta gọi là quang. Quang chính là ba động. Hết thảy tất cả vật chất hiện nay đều biết vật chất cấu tạo hình thành như thế nào. Phân tách đến cuối cùng biến thành nguyên tử, điện tử, lập tử. Những vật chất cơ bản này ở dưới trạng thái gì đều chuyển động. Đức Phật chẳng cần các dụng cụ khoa học. Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Hiện nay dụng cụ tân tiến nhất còn chưa quan sát tới, Phật đã nhìn thấy rõ ràng. Đức Phật nói những hiện tượng này cho chúng ta. Lời của Ngài nói rất khéo léo, rất uyển chuyển. Nói ra chân tướng này, chẳng có ai tin tưởng, chẳng ai tiếp nhận. Thế nên, cách nói như vậy rất di diệu, rất cao minh. Chúng ta gọi là thiện xảo phương tiện. Phật nói hiện tượng vật chất, nói cho chúng ta bốn nguyên tắc: địa, thủy, hỏa, phong, tức đất, nước, lửa, gió. Địa, thủy, hỏa, phong nói về cái gì? Nói về vật chất căn bản, hiện nay gọi là lạp tử cơ bản, nhất định có bốn hiện tượng này. Địa là gì? Là một dạng vật chất có thể nhìn thấy được, thì gọi là địa. Địa tượng trưng cho vật chất, mắt thịt chúng ta chẳng thể nhìn thấy, dưới kính siêu hiển vi có thể phát hiện, thấy được nó. Phật chẳng cần những dụng cụ này, mắt Phật gọi là ngũ nhãn viên minh. Ngài có thể nhìn thấy phàm phu chúng ta chẳng thể nhìn thấy. Thế nên mắt của Ngài sắc bén hơn chúng ta. Ngài nhìn thấy hiện tượng này. Vật chất căn bản hình thành như thế nào? Nó có mang điện, cho nên hỏa đại, tức là điện dương, thủy đại, tức là điện âm. Ngày nay chúng ta nói, nó có ôn độ, tức độ ấm, có độ thấp, tức độ ướt. Phong đại là gì? Là trạng thái di động, chẳng phải chỉ tịnh, ở yên một chỗ. Đây là nói về vật chất căn bản. Hết thảy tất cả hiện tượng vật chất bao gồm cả những tổ chức tế bào của con người đều có hiện tượng này. Bạn nghĩ xem, nó làm sao không có động được? Lập tử căn bản cũng chuyển động ở đó. Động thì sẽ sanh ra ba sóng năng lượng. Ba động có phạm vi bao lớn? Nói cho chư vị, lý luận và phương pháp đều giống nhau. Làn sóng này biến tận hư không pháp giới. Sau đó, bạn nghĩ thử xem, vạn vật trời đất, bao nhiêu chúng sanh khởi tâm động niệm, thì ba sóng càng hiện rõ, phúc độ ba động, cường độ dao động càng lớn. Ba động của vật chất tương đối di tế, tương đối nhỏ, từ đó bạn mới biết làn sóng trong không gian sinh hoạt của chúng ta phức tạp đến mức nào. Trong kinh Phật nói thiện niệm, thiện tâm thì làn sóng sẽ ôn hòa, ổn định, bình lặng. Sau khi tiếp xúc, bạn sanh tâm hoan hỷ, tiếp xúc có cảm giác rất sung sướng. Ác niệm, ác tâm thì làn sóng sẽ rất mãnh liệt, bạn cảm xúc đến cả thân người chẳng thoải mái. Hiện nay có người gọi hiện tượng này là từ trường, gọi là từ trường cũng được. Ở nội địa Trung Quốc, người luyện khí công gọi là khí cũng được, đều là một việc này. Bạn gọi là khí cũng được, trong Phật Pháp gọi là quang, gọi là ba động, gọi là từ trường, đều cùng một đạo lý. Do đó, có thể biết khi thần thức đến đầu thai, nó có niệm đầu, một niệm, nó có làn sóng. Thế nên, khi người mẹ khởi tâm động niệm, hết thảy cử chỉ đều ảnh hưởng đến bào thai. Vì vậy, người Trung Quốc thời xưa chú trọng thai giáo, đạo lý là như vậy. Chúng ta hiểu được thai giáo ghi trong sách xưa, trong đó có nói một số nguyên lý, nhưng nói chẳng rõ ràng, thấu triệt. Đọc xong chúng ta nửa tin nửa ngờ, chẳng biết mức nghiêm trọng của ảnh hưởng thai giáo, chẳng biết được. Ngày nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật của ba động, thì biết khởi tâm động niệm ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều, rất lớn. Do đó, người làm mẹ trong thời gian mang thai, khởi tâm động niệm đều là thiện, đều thanh tịnh, thì đứa bé trong thai nhận được lợi ích rất lớn, quá lớn. Người ta ai cũng hy vọng con cái của mình tốt lành, con hiếu, cháu hiền, làm sao dạy nó? Lúc mang thai, tự mình chúng ta phải hiếu thảo, phải tận hiếu. Ba động của sự hiếu thảo ảnh hưởng tới đứa trẻ. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, vậy mới thực sự dạy nó gieo trồng hạt giống thanh tịnh phước đức. Việc này chẳng phải là không có đạo lý, nhất định chẳng có mê tín. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta đọc bộ kinh này? Kinh này là hiếu sư. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng là căn bản của sự giáo học thế gian và xuất thế gian. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu học từ đâu? Từ kinh Địa Tạng. Địa là tâm địa, tạng là kho tàng. Bảo tàng trong tâm địa là gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Đức là phước đức, năng là năng lực kỹ thuật. Vô lượng tài nghệ là kho báu vốn có trong tự tánh chúng ta, đó gọi là Địa Tạng. Kho báu chôn dưới đất, giống như ngày nay chúng ta gọi là kho vàng bạc. Nếu không khai thác mà cứ chôn vùi dưới đất, tuy có nhưng chúng ta chẳng được thọ dụng. Bạn phải biết khai thác, dùng phương pháp gì để khai thác kho báu trong tự tánh, nhất định phải dùng tánh đức, phải dùng công cụ này, tương ứng với nó thì mới khai phá được. Trong tánh đức, tánh thù thắng nhất chính là hiếu kính, thế nên hiếu kính mới có thể khai phá kho báu tự tánh. Tu học Phật Pháp Đại Thừa phải bắt đầu học từ đâu? Phải học Địa Tạng trước nhất, hà thủ từ chỗ này, học hiếu đạo trước, từ hiếu đạo xây dựng sư đạo. Phật Pháp là sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Thuở trước, tôi thấy một số Pháp sư đi Mỹ hoằng Pháp. Khi tiễn đưa họ, tôi khuyên họ đến Mỹ, đừng xây chùa miếu. Tôi khuyên họ xây từ đường, đề xướng hiếu đạo. Tại sao? Nếu không có hiếu đạo, thì Phật Pháp nhất định sẽ không bám rễ, sẽ chẳng xây dựng được đạo tràng Phật Pháp, vì chẳng có cơ sở. Phật Pháp là sư đạo. Xây từ đường tốt hơn, xây từ đường hoằng dương Phật Pháp hiệu quả lớn hơn nhiều xây chùa chiền. Vì bạn xây chùa xong, người ta vừa nhìn thì thấy là Phật giáo. Người chẳng tin Phật sẽ chẳng bước vô, cái duyên ấy bèn tuyệt mất. Tôi xây từ đường mỗi năm cúng tế tổ tiên người Trung Quốc, chẳng kể là tin theo tôn giáo nào, ai cũng chẳng quên tổ tiên. Họ phải tới tham quan lễ cúng tổ tiên. Trong lúc cúng tế, có thể giảng giải Phật Pháp, có thể giảng giải giáo học truyền thống của Trung Quốc. Được vậy thì dần dần có thể cảm hóa hết thảy đại chúng. Do đó, dùng từ đường làm đạo tràng tốt hơn chùa miếu nhiều lắm. Nhưng những Pháp sư này chẳng nhận lời đề nghị của tôi. Người Nhật, người Trung Quốc xây đạo tràng ở Mỹ rất nhiều. Trên thực tế đều là độ cho kiều dân Trung Quốc. Rất ít người Mỹ ở địa phương ấy bước vô. Nguyên nhân là ở chỗ này, chúng ta đã lộn ngược đầu đuôi rồi. Cho nên, tuy đã xây dựng hơn 100 năm, dùng thí dụ như ở Mỹ, Phật Pháp được truyền đến Mỹ đã trên 100 năm. Ngày nay, chẳng có biện pháp bám rễ, chẳng có biện pháp hoằng dương, rất nhiều người không biết nguyên nhân ở chỗ nào. Khi giảng kinh khắp nơi ở Mỹ, tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta chẳng có phước báo, sức lực rất yếu kém. Tôi đề xướng hiện đại hóa và bản địa hóa. Bạn xây đạo tràng ở Mỹ, hình thức của đạo tràng nhất định phải dùng kiến trúc của Mỹ, nhất định không thể xây theo lối kiến trúc cung điện của Trung Quốc ở Mỹ. Người Mỹ vừa nhìn thấy, liền nghĩ đây là từ ngoài đến, văn hóa nước ngoài, lập tức sanh khởi tâm bài xích, sẽ không chịu bước vào. Do đó, tôi khuyên mọi người xây đạo tràng ở Mỹ phải xây như thế nào? Xây giống như tòa Bạch Cung, xây giống như tòa nhà Quốc hội của Mỹ. Hình tượng Phật Bồ Tát ở trong ấy nhất định phải tạo giống gương mặt của người Mỹ. Người Mỹ vừa nhìn liền nghĩ, à, đây là người nhà mình, như vậy mới độ được họ. Chúng ta phải biết, 2.000 năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, những cao tăng Ấn Độ thông minh, họ tạo tượng Phật có gương mặt của người Trung Quốc, xây đạo tràng có hình thức của người Trung Quốc. Người Trung Quốc tôn kính nhà vua nhất, vua cư trú trong cung điện. Họ phỏng theo phương thức ấy mà xây đạo tràng. Người dân nhìn thấy rất ưa thích. Ai có đủ phước trong đời này có thể đi vào hoàng cung tham quan một phen bao giờ. Một người dân thường chẳng có cơ duyên này, chẳng có phước ấy thì đi vào chùa cũng như vào hoàng cung vậy. Do đó họ nhất định sẽ vào chùa. Phải hiểu đạo lý này, đây là cơ sở vật chất. Nội dung ở trong đạo tràng nhất định phải dạy hiếu, phải dạy kính, phải bắt đầu từ hiếu kính. Người đời xưa biết được Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại sao lại được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh? Lý tưởng và quan niệm cơ bản của giáo học Phật giáo cùng với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chẳng hẹn mà giống nhau. Giáo học của nhà Nho cũng xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Phật Pháp cũng vậy. Giả nữa, Phật Pháp giảng tường tận hơn nhà Nho, giảng rõ ràng rành rẽ hơn, thế nên truyền đến Trung Quốc bạn được triều đình tiếp nhận nồng nhiệt. Đạo lý là như vậy. Phật Pháp đối với xã hội, đối với quốc gia, với nhân dân, đích thật có lợi ích, tuyệt chẳng phải là mê tín. Trong lịch sử Trung Quốc, những người tu học Phật Pháp là người nào? Đều là giai cấp sĩ đại phu. Thời xưa gọi là giai cấp sĩ đại phu, ngày nay gọi là phần tử trí thức. Chẳng phải người thường. Người thực sự có học vấn, có đạo đức, lại tu học Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp, tin theo Phật Pháp, y giáo phụng hành, như vậy mới thật sự đạt được hiệu quả, thay đổi phong tục. Khơi động trào lưu trong nhân gian, phong khí ấy là phong khí lành mạnh. Hiện nay chùa chiền đã biến mất, chẳng còn dạy học. Lúc trước chùa chiền là trường học, là nơi dạy học. Hiện nay thay đổi rồi, biến thành chỗ siêu độ người chết, vậy là hoàn toàn biến chất, biến đổi quá lớn. Chuyện siêu độ này vốn chẳng có trong Phật giáo, tại sao lại biến đổi thành hiện tượng này? Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tôi thân cận Pháp Sư Đạo An. Lúc đó chúng tôi cùng nhau lập Đại Chuyên Phật Học giảng tọa. Tôi hỏi Lão Pháp Sư, Phật sự siêu độ bắt đầu từ nguyên nhân gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngài nói với tôi một hồi, tôi nghĩ cũng rất có lý. Ngài nói chuyện này có lẽ bắt đầu từ thời nhà Đường, năm Khai Nguyên, thời đại của Đường Minh Hoàng. Vì những năm cuối, nhà vua sủng ái Dương Quý Phi dẫn đến dị nghị trong triều. Sau đó, An Lộc Sơn tạo phản, gần bị mất nước. May nhờ Quách Tử Nghi dẹp loạn này, số dân quân bị tử thương rất nhiều, cho nên dẹp xong cuộc loạn này, triều đình bèn xây một chùa ở mỗi chiến trường. Các chùa này đều gọi là Khai Nguyên Tự. Là vì vậy mà chùa Khai Nguyên được xây dựng. Xây những đạo tràng này là nhằm truy điệu những người dân, người lính bị tử nạn, mời Pháp Sư tụng kinh để siêu độ, đó gọi là Pháp Hội Truy Điệu, là bắt đầu như vậy. Triều đình, quốc gia đề xướng truy điệu vong hồn tử nạn, trong dân gian bèn bắt chước làm theo, nên khi người già mất đi cũng mời Pháp Sư đến để siêu độ. Lúc đó việc siêu độ cũng là một việc phụ. Trong đạo tràng cũng vẫn giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành, siêu độ chỉ là chuyện phụ thêm. Hiện nay siêu độ lại trở thành việc chính, còn việc chính yếu thực sự lại biến mất, chẳng còn nữa. Đổi việc phụ thành việc chính là điên đảo hết rồi, như vậy nên biến thành mê tín. Chúng ta phải biết những sự thật này đã diễn biến hình thành như thế nào. Nói thật ra, những lý luận phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc của việc siêu độ đều nằm trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người thực hành việc siêu độ làm thế nào thực sự làm cho người mất có thể rời khỏi ác đạo, có thể sanh lên trời hưởng phước trời. Trong kinh đã giảng rất rõ ràng, bản thân người siêu độ phải chứng quả thì mới được. Nếu bản thân không thể nâng cao cảnh giới của mình, chẳng thể chứng quả, thì người được siêu độ, người mất, được lợi ích rất có hạn. Giống như thí dụ trong kinh, như cô Quan Mục là một người con có hiếu, biết mẹ, lúc còn sống tạo rất nhiều tội nghiệp. Cô hiểu biết Phật Pháp, nếu làm những hạnh nghiệp như mẹ cô đã làm cả đời, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục thì sẽ rất khổ, địa ngục dễ vào, nhưng rất khó thoát ra. Cô muốn cứu mẹ nên chỉ còn cách cầu Phật. Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật. Đức Phật chẳng dạy cô cách gì khác. Cô gái Bà La Môn cũng dùng phương pháp niệm Phật. Cô Quan Mục cũng dùng phương pháp niệm Phật. Họ chẳng dùng cách khác, chỉ niệm Phật. Cô Bà La Môn niệm một ngày một đêm, ngày nay chúng ta gọi là tinh tấn niệm Phật. Cô là phàm phu, nhưng vì muốn cứu mẹ, nên trong vòng một ngày một đêm, cô niệm rất chân thành, rất khẩn thiết, rất đúng như Pháp. Niệm một ngày một đêm, bèn được nhất tâm bất loạn. Kinh Di Đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày đến bảy ngày, được nhất tâm bất loạn, cô bèn chứng quả. Nên trong định, cô có thể đến địa ngục, quỷ dương trong địa ngục, thấy cô tới, chắp tay xưng cô là Bồ Tát. Từ phàm phu, cô tu hành trong một ngày một đêm, liền siêu phàm nhập thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Quỷ dương hỏi cô, Bồ Tát, cô đến đây làm gì? Cô hỏi quỷ dương, đây là chỗ nào? Quỷ dương trả lời, đây là địa ngục. Chỉ có hai hạng người có thể đến địa ngục. Một là người tạo nghiệp thọ báo, hai là Bồ Tát. Nếu chẳng phải hai hạng người này, thì nhìn chẳng thấy địa ngục. Cô hỏi tiếp, hỏi thăm tung tích của mẹ cô, quỷ dương đáp. Ba ngày trước, mẹ cô đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Không những mẹ cô được sanh, những người cùng chịu tội với mẹ cô đều được sanh lên trời Đao Lợi. Nghe nói bà có một người con hiếu thuận tu phước cho bà, cúng dường giác hoa định tự tại Dương Như Lai, có phước báo này nên bà được sanh lên trời. Bà làm sao có phước báo này? Nếu mẹ cô chẳng tạo tội đọa địa ngục, có thể cả đời cô Bà La Môn cũng chẳng đạt đến cảnh giới này. Lúc bình thường niệm Phật rất giải đãi lơ là thì làm sao niệm đến nhất tâm được. Đây là vì cứu mẹ nên phải liều mạng. Một ngày một đêm cảnh giới bèn chuyển biến, bèn nâng cao. Cô có thể chuyển phàm thành thánh là nhờ sức mạnh gì? Nhờ duyên của mẹ cô giúp cô, mẹ cô được sanh lên trời là do đạo lý này. Nếu cô chỉ siêu độ trên hình thức thì không ăn nhầm gì cả. Tự mình chẳng được phước, người được siêu độ cũng chẳng được phước. Pháp giới của ác đạo cùng pháp giới của con người chẳng khác nhau. Nếu nói gia đình của bạn, con cái bạn được giáo dục rất tốt, được mọi người trong xã hội tôn trọng, bạn làm tổng thống, làm bộ trưởng, cha mẹ của bạn đi đến chỗ nào cũng được người ta tôn kính. Đạo lý cũng giống như vậy. Nếu bản thân bạn chẳng có thành tựu, cha mẹ bạn làm sao được quỷ thần cung kính? Cho nên, trong kinh nói về siêu độ, 7 phần công đức tự mình được 6 phần, người được siêu độ chỉ được 1 phần. Tự mình niệm Phật một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là công đức chính cô đạt được. Mẹ cô được hưởng lây, hưởng phước của cô, nên bà được sanh lên trời đau lợi. Đây là 1/7 công đức. Nếu tự mình không thành tựu, thì đối phương sẽ chẳng được phước lớn như vậy. Thông thường thì bố thí chỉ là mời họ đến dùng cơm, như phóng diệm khẩu là mời khách. Mời dùng cơm làm cho họ được no ấm mà thôi, chẳng giúp họ rời khỏi ác đạo. Muốn thật sự rời khỏi ác đạo, trong pháp sự siêu độ, những pháp sư ấy tùy văn nhập quán. Sau buổi pháp sự ấy, họ thực sự thành Bồ Tát, cảnh giới của họ nâng cao, thì hiệu quả của việc siêu độ mới lớn. Hết thảy những người được siêu độ nhất định sẽ được sanh lên trời. Nếu bạn hỏi tại sao được sanh lên trời, vì trong Phật sự siêu độ, các pháp sư ấy hết lòng nỗ lực, dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để tu học, chính họ siêu phàm nhập thánh, từ địa vị phàm phu nâng cao đến Bồ Tát là đạo lý như vậy. Nếu làm xong Phật sự mà bạn vẫn còn là phàm phu, thì bạn chẳng có sức mạnh như vậy. Thế nên chúng ta phải hiểu đạo lý, làm Phật sự siêu độ phải hết lòng, niệm những kinh văn ấy, niệm những kệ tụng ấy, nhất định phải khế nhập cảnh giới. Sau khi nhập cảnh giới, phải không thoái chuyển, thì công đức đó vô lượng vô biên, phước họ được sẽ không biết là bao lớn. Không thể nói làm qua loa sơ sài cho hết trách nhiệm, không thể như vậy. Việc siêu độ làm sao có thể trả giá được? Nếu làm việc siêu độ như làm ăn buôn bán, thì công đức gì cũng không có, hoàn toàn rơi vào hình thức, vậy thì sai rồi. Không những chỉ siêu độ vong linh, mà thực sự cũng siêu độ cho mình. Tự mình siêu độ rồi, thì vong linh sẽ được siêu độ theo. Nếu tự mình chẳng có biện pháp siêu độ, thì chắc chắn sẽ không siêu độ vong linh nổi. Phật Pháp thường nói, tự mình chưa độ mà muốn độ người khác, chẳng bao giờ có chuyện ấy, chẳng có đạo lý như vậy. Trong kinh này chúng ta thấy, cô Bà La Môn thật sự chính mình đã được độ, chính mình được độ xong mới có thể độ người ta. Những vong linh này nương nhờ phước lực của cô để siêu sanh cao nhất cũng chỉ đến trời đau lợi. Lên những cõi cao hơn nữa, phải tự mình có công phu tu hành, người ta muốn giúp cũng chẳng giúp nổi. Làm Phật sự siêu độ ở Trung Quốc, quy mô lớn nhất là vào đời Lương Võ Đế. Lương Võ Đế siêu độ phi tử của ông. Người chủ trì pháp hội siêu độ này là vị cao tăng đương thời, Bảo Chí Công. Sau này, chúng ta biết Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân tái lai. Quán Thế Âm Bồ Tát đích thân chủ trì pháp hội siêu độ. Sau đó, Lương Hoàng Xám được truyền cho đến nay. Quán Thế Âm Bồ Tát chủ trì pháp hội này, siêu độ phi tử của Lương Võ Đế cũng chỉ lên đến trời đau lợi. Chư Phật Như Lai có chủ trì thì cũng được vậy mà thôi. Nương nhờ và phước báo của người khác chỉ có thể đạt đến cảnh giới này. Muốn lên trên nữa, phải dựa vào sự tu hành của chính mình. Chính mình chẳng có công phu tu hành thì không được. Nương phước báo của người khác thì cao nhất chỉ có thể đến trời đau lợi. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ đạo lý và chân tướng sự thật này. Cho nên khi chính mình tu hành, thật sự chuyển được cảnh giới, thật sự có công phu, thì Phật sự siêu độ có thể chẳng cần hình thức. Chúng ta đọc Ảnh Trần Hồi Ức Lục, thấy trong lời của Pháp Sư Đàm Hư kể lại, lúc đó Ngài cùng 3-4 người bạn cùng nhau nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, trong đó có một đoạn, đóng cửa 8 năm đọc Lăng Nghiêm. Đây là những cư sĩ tại gia, mỗi ngày còn phải làm việc, bôn ba công việc, chẳng thể chuyên tâm. Nhưng dùng 8 năm để học một bộ kinh, ít nhiều thì họ cũng có công phu định lực. Nếu 8 năm học 10 bộ, 8 bộ thì sẽ chẳng có hiệu quả. 8 năm dồn sức vào một bộ kinh, tâm định trên bộ kinh này, oán thân trái chủ tìm họ nhờ siêu độ. Ông Thoạt nhìn thấy linh quỷ đến bèn sợ hãi. Họ đều là oan gia đời trước, họ sợ đến kiếm chuyện phá rối. Những quan gia chủ nợ này đến quỳ trước mặt ông, cầu xin ông siêu độ cho họ. Tâm của ông mới hết sợ, biết họ chẳng phải tới kiếm chuyện. Làm thế nào siêu độ? Chỉ cần ông nhận lời là được. Được, tôi đồng ý. Ông thấy oan hồn ấy đạp lên đầu gối, đạp lên vai ông rồi bay lên trời. Nghi thức gì cũng chẳng cần làm. Khi chính bạn đạt đến cảnh giới này, có công phu này, thì họ sẽ nhờ phước báo của bạn. Chỉ cần bạn đồng ý là được. Cho nên bạn phải biết, việc siêu độ vong linh hoàn toàn dựa vào đức hạnh và công phu tu hành của chính mình. Ngày nay trong Pháp hội siêu độ ở Cư Sĩ Lâm, chúng ta kết hợp giảng đường với niệm Phật đường của chúng ta. Sức mạnh này rất lớn. Phía dưới noi theo hình thức làm Phật sự siêu độ, nội dung thật sự trong đó nương vào niệm Phật đường. Do đó, sự siêu độ này rất thù thắng. Chắc chắn, những sự siêu độ hồi trước chẳng sánh bằng. Đích thật, có chư Phật, Bồ Tát trong đạo tràng, có thiện thần hộ Pháp trong đạo tràng. Những Pháp sư đồng tu làm việc siêu độ này dùng tâm chân thành, thanh tịnh nên cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Thực sự tu vô lượng, vô biên phước báo, chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu cảm ứng của tâm điện. Nói thật ra, tâm điện tức là những làn sóng tư tưởng. Khởi tâm động niệm, tất cả đều là thiện, thuần thiện. Sức mạnh của những làn sóng này mạnh, có thể nhiễu loạn những làn sóng ác niệm của hết thảy chúng sanh, kể cả những quỷ thần trên thế gian. Chúng ta quân bình những làn sóng ác, làm vậy tạo nên hiệu quả rất lớn, trong ấy đích thật có đạo lý. Đoạn này nói niệm kinh Địa Tạng lúc sanh sản có lợi ích. Khi niệm kinh, nếu có thể hiểu rõ lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong kinh, thì sức mạnh càng thù thắng. Do vì bạn hiểu được, khi bạn đọc thì tùy văn nhập quán. Lúc bình thường, chúng ta không thể chuyển cảnh giới. Ít nhất thì lúc đọc tụng có thể chuyển cảnh giới được một chút. Bạn có thể chuyển một phần, hai phần cũng có hiệu quả. Hiệu quả được tỏ lộ qua các làn sóng. Nếu thấu hiểu sâu hơn, lúc thường ngày có thể y giáo tu hành, thì sức mạnh ấy chẳng thể nghĩ bàn. Phía sau nói về quả báo, thị tân sanh tử. Đứa bé mới vừa sanh, hoặc trai hoặc gái, túc hữu ương báo, cánh đắc giải thoát. Nếu đời trước nó tạo tội nghiệp, đời này đến đây thọ báo, thì tội nghiệp ấy bị tiêu mất. Đích thực là tiêu trừ nghiệp chướng cho đứa bé, tiêu trừ nghiệp chướng vào lúc này thì dễ hơn. Khi đứa bé trưởng thành, mỗi ngày từ sáng đến tối, nó suy nghĩ lung tung. Tới lúc đó bạn muốn tiêu trừ nghiệp chướng, sẽ chẳng được. Lúc bây giờ còn nhỏ, nó hoàn toàn nghe lời, nên tiêu trừ nghiệp chướng đều phải làm ngay bây giờ. Do đó, chúng ta mới thấu hiểu việc cổ thánh tiên hiền nói về tha giáo quan trọng dường nào. Đây là tha giáo, nói trong nhà Phật. Sau đó nói, an lạc, dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng. Đứa bé này nghiệp chướng tiêu trừ, tai nạn cũng tiêu trừ, rất dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Nếu đứa bé này thừa phước mà sanh, đời quá khứ nó có tu phước, tức là chúng ta có nói nó đến để báo ân. Đời quá khứ chịu ân đức với cha mẹ, tự mình cũng tu phước, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Bạn có thể dạy nó, giúp nó, thì phước báo của nó càng lớn, thọ mạng càng dài. Chú giải, chú rất hay. Chúng ta có thể tham khảo, không cần nói thêm. Xem đoạn kinh tiếp theo, Quyển Trung, trang 59.